quy y phát bồ đề tâm và hồi hướng luôn là những phần không thể thiếu trong mọi pháp thực hành.
Chúng ta đang đàm luận về sự thực hành cơ bản nhất, như ngay cả những pháp tu cao cấp hơn như pháp quán tưởng hoặc pháp hòa tan. Trong pháp quán tưởng, chẳng hạn như khi bạn quán tưởng Đức Thượng Sư Liên Hoa Sinh, trước hết bạn quán tưởng tòa sen, rồi tới đôi chân, rồi phần thân của Ngài, một cách từ từ, chậm rãi. Việc này giống như bạn đang dần dần tạo ra hình tướng của Thượng Sư trong tâm trí mình thông qua quán tưởng. Còn với pháp quán hòa tan, sau khi đã quán tưởng và trì tụng chân ngôn đầy đủ, bạn quán tưởng hòa tan nó. Ví dụ như bạn bắt đầu quán thân Ngài hòa tan phần thân trên, rồi phần thân dưới Đức Liên Hoa Sinh tan vào chủng tự H E I H ở luân xa tim, rồi chủng tự H E I H tan thành ánh sáng trắng hòa tan vào tâm bạn. Bạn thả lỏng thư giãn, an trụ trong trạng thái này với sự thấu hiểu rõ ràng rằng bạn và Đức Thượng Sư Liên Hoa Sinh từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng phân biệt. Bạn không nghĩ tới quá khứ, tương lai, bạn chỉ thư giãn, an trụ trong hiện tại. Đây gọi là trót trim, hay phần quán hòa tan. Cho dù thực hành pháp môn nào, ngay cả ở cấp độ đại thừa hay pháp tu quán tưởng cao cấp, hoặc pháp thực hành đơn giản như trì tụng chân ngôn, thì trên hết quy y phát bồ đề tâm và hồi hướng vẫn luôn là phần không thể thiếu trong sự thực hành.
Ba điều tinh túy của giáo pháp và sự phân biệt nghiệp thiện, nghiệp ác.
Như tôi đã đề cập trong phần trước, chư Phật tuyên thuyết vô số giáo pháp thâm diệu, phù hợp với mọi loại căn cơ hay khả năng trí tuệ của mỗi chúng sinh. Tuy có đến 8 dạng 4.000 pháp môn khác nhau, nhưng chúng ta sẽ không thể cùng một lúc thực hành tất cả các pháp môn này. Vì vậy, chúng ta cần phải học cách làm thế nào để chắt lọc được tinh túy của giáo pháp, tích hợp hết thảy thành một pháp vị duy nhất, để từ đó chúng ta có thể thực hành hàng ngày. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói đến việc làm thế nào để chắt lọc được tinh túy của toàn bộ 8 dạng 4.000 pháp môn. Nói chung, cho dù thuộc Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Nguyên Thủy, bạn cũng sẽ đồng tình rằng có rất nhiều cánh cửa để dẫn nhập vào sự thực hành Phật Pháp. Nhưng nếu bạn muốn tích hợp toàn bộ tinh túy giáo pháp của Đức Phật, thì tất cả đều không nằm ngoài ba điều. Không làm điều ác, tích cực hành thiện và rèn luyện tâm mình. Tinh túy của toàn bộ 8 dạng 4.000 pháp môn Đức Phật đều nằm ở ba điểm này. Cho dù bạn làm bất cứ việc gì, bạn cũng không nên làm tổn hại tới người khác, bất luận thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp. Bất cứ việc gì bạn làm từ sâu thẳm trong tim, nếu gây tổn hại tới người khác thì đó là ác nghiệp, cho dù hình thức, sự tướng bên ngoài có là như thế nào. Chẳng hạn nếu bạn là một người vô cùng hào phóng mà bạn phân phát rượu bia, các chất gây nghiện cho tất cả mọi người, khiến họ trở thành những người nghiện ma túy thì đó là ác nghiệp. Hoặc bạn làm vô số việc thiện do ghen tị, do muốn hơn người khác, hay chỉ để thể hiện rằng bạn rất hào phóng, thì dù bạn làm từ thiện rất nhiều, nhưng việc làm của bạn vẫn là ác nghiệp, vì sâu thẳm trong tâm bạn là động cơ bất thiện ganh đua với người. Vậy thiện nghiệp là gì? Bất cứ điều gì bạn làm có thể mang lại lợi ích cho người khác ngay bây giờ hoặc mai sau thì đều là thiện nghiệp. Lý do tôi nói bây giờ hoặc mai sau là gì? Trong kinh cũng đã chép rõ ràng, bạn cần phải rộng lượng, nhưng bạn không được mang tới cho người khác những gì có thể gây tổn hại cho họ. Chẳng hạn, bạn sẽ không được phép cho người ta súng ống, bạn sẽ không được mang cho thuốc độc. Nếu bạn biết việc làm đó có thể gây tổn hại, thì bạn không được cho tiền để họ càng trở nên nghiện ngập hoặc nghiện rượu nhiều hơn. Cho dù có thể bạn mang lại lợi ích cho họ trong lúc này, nhưng về sau bạn vẫn làm hại họ. Bất cứ việc gì bạn làm cũng có thể trở thành thiện nghiệp. Điều này rất đúng với chúng ta. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng buổi sáng chúng ta cầu nguyện một chút, trì chú một chút và đôi khi chúng ta thực hành một vài nghi quỹ. Như thế là đủ. Song bạn cần biết đó không phải là cốt yếu của sự thực hành. Chẳng hạn trong số chúng ta, có những người đã là cha, có những người là con, có những người là chồng, có những người là vợ. Chúng ta làm việc ở nhiều nơi khác nhau như vậy, ngày nào bạn cũng có cơ hội hành thiện. Nếu bạn là một người chồng tốt, bạn chăm sóc con cái chu đáo, đối xử tốt đẹp với vợ, với chồng mình, thì bất cứ thứ gì bạn cho đi hay việc gì bạn làm cũng đều là thiện hạnh. Bạn là bác sĩ và bạn chăm sóc bệnh nhân cẩn thận. Bạn thực sự thấu hiểu rằng họ đang đau đớn. Nếu bạn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ và đối xử từ mẫn với họ, thì đó là thiện nghiệp. Có ai đó tới văn phòng của bạn nhờ giúp đỡ. Họ không biết phải đi lối nào và bạn rời khỏi chỗ ngồi của mình để ra giúp họ. Thậm chí tôi nghĩ chỉ cần bạn chỉ cho họ anh cần đi tới phòng này thì đó cũng là thiện nghiệp. Khi gặp một người già không thể đi một mình qua đường, bạn không nên chỉ đứng đó mà trì tụng Omani, mà bạn cần dừng lại để giúp người già đó qua đường. Như vậy là thiện nghiệp. Sau khi truyền pháp tu mở đầu ngon trô cho các Phật tử, đôi khi vợ con hoặc cha mẹ họ than phiền với tôi rằng từ khi được Ngài truyền giáo pháp, chồng con lúc nào cũng nhập thất, anh ấy chẳng dành thời gian gì cho chúng con nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm. Tất nhiên người này nên thực hành, nhưng đồng thời tôi nghĩ nếu đã như vậy, lẽ ra anh ta không nên lập gia đình. Ngay từ đầu, anh ta đã không nên lập gia đình, còn nếu đã lập gia đình rồi thì phải có trách nhiệm. Bởi hạnh phúc trong một gia đình phụ thuộc vào từng thành viên, hạnh phúc của những người thân tùy thuộc nơi bạn. Vì vậy, bạn cần phải đối xử chu đáo với những người xung quanh, có những người giúp việc cho bạn, hoặc những con vật rất yêu quý bạn coi bạn là chủ của chúng. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, thế nhưng bạn lại chẳng để tâm đến chúng. Bạn đối xử với chúng tàn tệ, bạn làm chúng bị tổn thương. Còn bạn thì bận bịu thực hành đến quên đi tất cả. Tôi không hiểu tại sao có thể như vậy được. Bạn sẽ bắt đầu pháp thực hành của bạn bằng lời nguyện. Tôi sẽ thực hành vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình rộng mênh mông như bầu trời. Khoan, hãy nghĩ tới chúng sinh vô biên như bầu trời. Hãy nghĩ tới những chúng sinh bé nhỏ đang sống xung quanh chúng ta, có thể dưới hình tướng người thân trong gia đình hay bạn bè mà bạn đang không hề quan tâm chăm sóc. Vậy mà bạn lại nghĩ tới vô lượng chúng sinh hữu tình. Như vậy dường như chẳng hợp lý chút nào. Điều đó cho thấy bạn thực hành trì tụng, cầu nguyện nhưng lại chẳng hề suy nghĩ gì tới ý nghĩa lời pháp, lời cầu nguyện mà mình đang trì tụng. Một bậc thầy đã nói, dù đơn giản chỉ tắt một ngọn đèn đi thì bạn cũng đã góp phần bảo vệ môi trường. Về phương tiện thực hành, tôi hoàn toàn đồng ý với quý ngài. Cho dù bạn có làm gì, chỉ cần điều đó có lợi ích thì đó là thiện nghiệp. Không những việc làm của bạn là thiện nghiệp, mà đó còn là sự thực hành. Vì điểm cốt yếu của giáo pháp chính là giúp tâm bạn chuyển biến. Sự chuyển biến trong tâm bạn rất có ý nghĩa, bởi hiện giờ thái độ của chúng ta luôn theo khuynh hướng tôi muốn điều này. Chẳng hạn như xét trong mối quan hệ của bạn với xung quanh, một ví dụ đơn giản như nếu bạn có vợ hoặc chồng, nếu người chồng là một người vô cùng ích kỷ, theo nghĩa anh ta luôn nói, tôi muốn, khi đi làm về, tôi muốn có sẵn cơm ngon canh ngọt, tôi muốn tất cả những thứ này. Nếu như bạn là người lúc nào cũng nói, tôi, thì khi bạn đi làm về và vợ của bạn cũng vừa đi làm về, cô ấy vẫn chưa nấu những món ăn nóng sốt ngon lành, bạn sẽ trách mắng vợ, rồi vợ của bạn sẽ phản đối và nói rằng, tôi cũng đi làm, tôi cũng vất vả như thế, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, tôi và anh bình đẳng. Rồi cả hai vợ chồng bạn sẽ lao vào tranh cãi. Nhưng hãy tưởng tượng cũng một tình huống nhưng với cách cư xử khác đi. Nếu người chồng hay người vợ có sự thông cảm, biết tự nhủ rằng đúng là mình rất mệt, mình muốn cơm ngon canh ngọt hoặc mọi thứ. Nhưng mình hiểu chồng hay vợ mình cũng đã đi làm và cũng mệt mỏi vất vả giống như mình. Như vậy, mình nên hỏi thăm xem ngày làm việc hôm nay của cô ấy như thế nào? Có phải cô ấy đang mệt không? Hay là hai người cùng đi ra ngoài ăn cơm? Thế là cùng một tình huống nhưng cục diện thay đổi hẳn. Như vậy, hầu hết những khổ đau mà chúng ta phải trải qua đều là do chúng ta tự tạo tác nên. Bởi lẽ chúng ta nghĩ về mình quá nhiều. Bản ngã của chúng ta quá lớn. Tôi không được tôn trọng, tôi không được quan tâm, bạn không hề để ý đến tôi. Tôi quan trọng và bạn không được phép nói chuyện với tôi như vậy. Càng ngày bạn càng giống như một quả bóng cứ phình lên mãi. Nếu gặp một cái gai, bạn sẽ nổ tung. Bạn trở nên rất nhạy cảm. Khi đó, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó chịu với bạn và cả với những người xung quanh. Họ sẽ bắt đầu không thích bạn và bạn sẽ tự đẩy mình ra ngoài rìa xã hội. Vì sống trong một xã hội cần phải có sự tôn trọng nhường nhịn. Nếu không thì tốt hơn hết, bạn nên lên núi mà sống. Vậy tại sao chúng ta lại ích kỷ? Tại sao chúng ta trở nên như vậy? Nguyên do là từ sáng sớm thức dậy, động cơ thông thường của chúng ta là tự hỏi, ngày hôm nay của tôi sẽ như thế nào? Ngày hôm nay liệu có phải là một ngày tốt đẹp đối với tôi không? Hôm nay tôi muốn thứ này. Hầu hết cả ngày chúng ta chỉ thực hành tôi. Nên lẽ đương nhiên chúng ta sẽ chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của người khác. Chúng ta không thể, vì chúng ta thiền định quá nhiều về duy ngã, thiền định quá nhiều về cái tôi. Vì thế nên, nếu buổi sáng bạn bắt đầu thực hành bằng cách phát nguyện từ sâu thẳm trong tâm rằng con nguyện hết thảy chúng sinh được hạnh phúc, con hiểu rằng mọi chúng sinh đều khao khát hạnh phúc mãnh liệt giống như con, chúng sinh đều không muốn đau khổ. Chỉ cần nói như vậy là bạn đã từng bước biến đổi tâm mình. Khi bạn đã có được sự hiểu biết như vậy rồi, theo kinh nghiệm của tôi, đôi khi tôi cũng gặp một vài tình huống khó khăn hoặc một vài người khiến tôi lúng túng. Nhưng khi khó khăn nhất thời đó xảy đến, tôi có thể nhớ ra rằng đúng là tôi muốn thứ này. Đây chính là thứ tốt cho tôi, nhưng tôi biết chắc những người khác cũng sẽ suy nghĩ như vậy và họ cũng muốn điều này. Như vậy tôi cũng muốn hạnh phúc, họ cũng muốn hạnh phúc, tuy rằng tôi không đồng tình, nhưng tôi hiểu những gì họ nghĩ. Mà nhờ như vậy, bạn sẽ trở nên bớt ích kỷ hơn.
Vì sao không nên tạo ác nghiệp và cần thực hành thiện nghiệp?
Giờ thì chúng ta sẽ bàn tới việc vì sao chúng ta không nên tạo ác nghiệp, tức là những điều gây tổn hại tới cho người khác, và chúng ta cần thực hành thiện nghiệp để mang lại lợi ích cho người khác. Ai là người làm nên thiện nghiệp? Thiện nghiệp cũng như ác nghiệp đều là do tâm quyết định, chứ không phải do hành động. Như vậy, thiện nghiệp bắt nguồn từ tâm tốt đẹp của lòng nhân ái, từ bi quảng đại và nhường nhịn, trong khi ác nghiệp xuất phát từ tâm ích kỷ, tham, sân. Khẩu nghiệp cũng như thân nghiệp đều do tâm kiểm soát. Khi tâm sân giận, miệng sẽ nói ra những lời nặng nề và thân sẽ gây sự ẩu đả. Khi tâm muốn có thứ gì, miệng sẽ nói rằng tôi muốn thứ đó và thân sẽ làm mọi cách để có thể có được. Như vậy, cũng giống như mọi thứ đều phục tùng tâm. Những điều tiêu cực cũng do tâm tạo, tâm kiểm soát hai nghiệp còn lại. Vì vậy nên nguyên nhân của những gì tích cực hay tiêu cực đều là do tâm. Khi không nhận thức được tự tính tâm, thậm chí có lúc còn chẳng buồn kiểm lại xem tâm có tồn tại hay không, khi không hề kiểm chứng và thả mình thư giãn trong tự tính tâm, chúng ta sẽ thả cho tâm mặc kệ, muốn tới đâu thì tới. Chẳng hạn như chúng ta cảm thấy muốn đi vào trung tâm thành phố, thế là chúng ta cứ đi lang thang, hoặc cảm thấy thèm ăn pizza, thế là ăn, và chúng ta chẳng hề có sự kiểm soát nào đối với tâm cả. Tương tự như vậy đối với những xúc tình, bất cứ ham muốn nào phát khởi, cho dù là thế nào thì nó cũng sẽ trở thành ông chủ, còn chúng ta chẳng hề có quyền lựa chọn. Vì thế nên khi ham muốn nảy sinh, chúng ta chẳng hề cố gắng chuyển hóa nó. Khi sân giận nổi lên, chúng ta cũng chẳng hề cố gắng kiểm soát nó. Từ đó dẫn tới những hành động tiêu cực của thân, tạo ra ác nghiệp. Cũng giống như một người điên, không hề có tư duy mạch lạc. Khi sân giận, chúng ta có thể nói rất nhiều điều khiến chúng ta hối hận về sau. Trong tiếng Tạng, thuật ngữ này là non pa, để chỉ một người nói mà không hề suy nghĩ, không hề phân tích. Tôi nghĩ thời pháp hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Hôm nay chúng ta đã học giáo pháp một cách rất truyền thống. Trong phần hỏi đáp, tôi mong rằng các bạn sẽ nêu bất cứ điều gì các bạn cảm thấy nghi vấn và cần có sự chiết giải rõ ràng, để sau đó chúng ta sẽ có được những hiểu biết mạch lạc hơn về các phạm trù Phật Pháp. Nếu tóm lược những gì đã học ngày hôm nay thì trước hết, chúng ta đã nói rằng giáo Pháp bắt nguồn từ Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật Thích Ca được xem là vị Phật thứ tư trong số hơn 1.000 Đức Phật xuất hiện trong hiền kiếp này. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì Đức Phật Thích Ca là một người bình thường, với thân thế là Thái tử Tất Đạt Đa, nhờ có sự thực hành tu tập nên đã trở thành Phật. Còn theo quan điểm Đại Thừa và Kim Cương Thừa, Ngài vốn đã là Phật, Ngài chỉ thị hiện thân tướng hảo để lợi ích chúng sinh. Chúng ta hiểu được rằng, để thành Phật tử trước hết, chúng ta cần quy y, cần hiểu rõ sự khác nhau giữa đạo Phật và những ngoại đạo khác, và chúng ta quy y Phật Pháp Tăng. Khi đã hiểu rằng không hề có một đấng sáng tạo nào mà chính chúng ta tạo ra hạnh phúc hay đau khổ của mình, chúng ta sẽ cần chuyển hóa mọi hành động thân khẩu ý của mình để đạt hạnh phúc vững bền. Chúng ta hiểu rằng đối với Phật giáo nguyên thủy, các ngài tu tập hướng tới sự giải thoát khỏi luân hồi, song chỉ cho chính các ngài. Mục đích chủ đạo của các ngài là tập trung kiểm soát thân khẩu ý. Nên chúng ta thấy vì sao các ngài lại lánh xa thành phố, tránh xa mọi phiền nhiễu, kiểm soát thân nghiệp bằng những phương pháp khác nhau như cách giận trang phục đơn giản nhất. Bởi nhờ có như vậy, những người khác sẽ cảm thấy không bị thu hút bởi các hành giả này, còn chính các ngài cũng sẽ bớt cảm thấy bản ngã vì không quan tâm tới trang phục xấu đẹp trên người. Khi tất cả đều giống nhau thì bản ngã sẽ không trỗi dậy, rồi bằng việc ăn uống đơn giản, các ngài cũng sẽ không để cho ngã xuất hiện và nổi dậy. Như vậy, trường phái Phật giáo nguyên thủy chủ yếu tập trung vào kiểm soát thân nghiệp, khẩu nghiệp. Nhờ kiểm soát thân nghiệp và khẩu nghiệp, các ngài kiểm soát được ý nghiệp. Còn trong Đại Thừa, chúng ta hiểu rằng các thực hành đó tuy vô cùng quan trọng, song điều cần thiết và quan trọng hơn cả là tâm. Chừng nào không còn bám chấp, thì cho dù có vàng bạc vây quanh chúng ta cũng chẳng hề gì. Nếu bám chấp, chỉ cần một rupee thôi cũng đủ làm bạn trằn trọc không sao ngủ nổi. Khi đi xa, bạn sẽ lo lắng bất an vì một rupee đó. Như vậy điều chính yếu là sự bám chấp. Cũng thế, nếu thực sự có tâm nguyện làm lợi ích vì người khác, bạn vẫn có thể ở lại nơi thành phố. Bạn có thể kinh doanh, bạn có thể làm bất cứ việc gì cũng được. Chẳng hạn như ở Bhutan, các bạn có thể thấy chúng ta có một quốc vương vĩ đại. Ngài là một vị vua Phật Pháp và chúng ta nhờ đó được hưởng cuộc sống rất mực thanh bình. Như vậy, bạn có thể lựa chọn trở thành một vị vua giống như Ngài và mang lại lợi ích cho vô số chúng sinh, hoặc chỉ trở thành một người bình thường lánh thân vào núi sống 3-4 năm. Tôi nghĩ, nếu như có thể áp dụng Phật Pháp trị nước, thì một người như Đức Quốc Vương sẽ lợi lạc hơn nhiều cho chúng sinh. Chính vì vậy nên mục tiêu hàng đầu phải là tâm. Qua tâm mới kiểm soát thân và chúng ta hiểu được kết luận cuối cùng. Hay nếu muốn chắt lọc tinh túy của hết thảy 84.000 pháp môn của Đức Phật, thì đó chính là tin vào luật nhân quả rằng chính chúng ta tạo ra luân hồi, tạo ra hạnh phúc của chính mình. Chúng ta cần tránh làm điều bất thiện, cho dù từ thân khẩu hay ý. Chúng ta cần tích lũy thật nhiều công đức và thiện nghiệp, cũng như trí tuệ, từ những thiện hạnh mang lại lợi ích và giúp đỡ cho người khác. Vấn đề thứ ba là vì cả thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp đều xuất phát từ tâm, nên chuyển hóa tâm là điều tối quan trọng. Việc đầu tiên trong tiến trình chuyển hóa tâm là không được để tâm làm bất cứ điều gì nó muốn. Nếu tâm phát khởi ham muốn, chúng ta cần có sự kiểm soát. Chúng ta cần biết tiết chế và tri ân, cần hiểu biết về vô thường. Nếu tâm nói rằng chúng ta cần làm hại những người khác vì họ đang nói những điều gây tổn hại đến mình, bạn cần có trí tuệ để chuyển hóa ý nghĩ này và tự nhủ. Không, không phải như vậy. Mọi người có nói gì thì cũng đều là vô thường. Ngày hôm nay tôi là một người bình thường. Ngày mai tôi có thể nổi tiếng. Rồi ngày kia có thể trở lại là một người vô danh tiểu tốt. Thêm nữa, những lời khen chê cũng chỉ là âm thanh, những âm thanh hoàn toàn rỗng rang. Đó chỉ là những lời nói được mã hóa, chỉ là sự tiếp nhận của tai. Tất cả kết hợp với nhau tạo nên âm thanh, nhưng nếu chúng ta bắt đầu bám chấp vào âm thanh đó, thì chúng ta sẽ biến chúng trở thành những điều rất phức tạp. Thực chất. Âm thanh không hề có bản chất, nó chỉ là tánh không. Nếu người ta nói điều tốt, bạn cũng không thể trở nên tốt hơn. Nếu người ta chê bai, bạn cũng chẳng thể tồi đi. Bạn là bạn, và vấn đề chỉ là bạn có để cho những điều đó tác động tới mình hay không. Nếu xét theo cách này, thì bất cứ sự thiền định hay thực hành nào cũng là để chuyển hóa tâm bạn. Theo tôi, đây là toàn bộ những điều đã được đề cập trong bài Pháp. Và lần tới, chúng ta sẽ nói tới cách thức các thừa Phật giáo tiếp cận, xử lý vấn đề. Chẳng hạn như Phật giáo Nguyên Thủy và cả Đại thừa Hiển giáo đều luôn cho rằng sân giận là điều nên ngăn chặn, cần loại bỏ và không được sân giận. Cũng như vậy, bạn sẽ không được phép ham muốn, bạn không được ghen tị, những thứ đó giống như chất độc trong tâm bạn. Khi sân giận phát khởi, bạn cần phải dùng tới tình thương và tâm từ bi. Khi thấy mình bám chấp, bạn cần ứng dụng vô thường, tánh không hoặc một phương tiện nào khác. Cũng giống như khi có ai đó tấn công, bạn cần vận dụng ngay liệu pháp đối trị. Đây là cách ứng xử thông thường của hai thừa trên. Tuy nhiên, kim cương thừa lại hoàn toàn có cách tiếp cận khác. Thay vì chặt đứt sự sân giận, chặt đứt ham muốn, bạn cần nhận ra nó, chuyển hóa nó và an trụ để tự nó trở về trạng thái tự nhiên trong tâm mình. Chỉ cần để mọi sự tự nhiên, đừng tạo tác và nó sẽ tan biến. Đó chính là phương pháp tiếp cận của kim cương thừa, được gọi là chuyển hóa chất độc thành dược liệu. Tôi sẽ cố giới thiệu một cách ngắn gọn để bạn hiểu được về các cấp độ khác nhau của sự thực hành Phật Pháp, hay còn gọi là tam thừa, để chúng ta hiểu được mình có phải là Phật tử hay không, và nếu có thì đang ở cấp độ nào, và quan kiến của từng cấp là gì, tư tưởng thế nào, cách hành xử hay các công hạnh mà mỗi bậc tiểu thừa, đại thừa, kim cương thừa cần thực hành ra sao. Tuần sau, tức là tuần thứ ba, có lẽ vào thứ bảy cũng là buổi cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào thực hành để có thể mỗi ngày áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống và trong thiền định.